Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, 12 tháng 8 năm 2008 của chúng tôi gồm có tin tôn giáo, thời sự, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, chứng nhân đời thường và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Bressanone, miền Bắc Italia. Cũng như Chủ nhật mùng 3 tháng 8, trưa Chủ nhật vừa qua mùng 10 tháng 8, đã có hơn 8.000 tín hữu và du khách nghỉ hè đến đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha trước nhà thờ chính tòa giáo phận Bolzano Bressanone, miền Bắc Italia, nơi Đức Thánh Cha đang nghỉ hè. Trong bài huấn dụ kinh truyền tin, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người luôn tìm thấy đôi tay trợ giúp của Chúa trong đời, để biết giang tay giúp đỡ tha nhân. Ngài khích lệ mọi người biết dùng kỳ hè để tái sinh trong tương quan với Thiên Chúa, biết lắng nghe tiếng Chúa trong thinh lặng, cầu nguyện và thánh hóa ngày Chủ nhật. Làm sao để nó là ngày nghỉ ngơi tươi vui, là thời gian gặp gỡ Thiên Chúa trong bí tích thánh thể và gặp gỡ nhau. Sau cùng, Ngài kêu gọi hòa bình cho vùng Ossetia bên Cộng hòa Georgia và xin cộng đồng quốc tế can thiệp để chấm dứt tức khắc cuộc chiến vừa bùng nổ tại đây. Rồi nói buông bằng tiếng Đức, Đức Thánh Cha nhắc tới phúc âm Chúa Nhật, kể lại biến cố Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện sau khi giảng dạy và làm phép lạ bánh hóa ra nhiều để nuôi dân chúng. Trong khi trên con thuyền nhỏ, các môn đệ phải vất vả chèo chống với gió ngược. Con thuyền bé nhỏ đó là hình ảnh giáo hội thời ấy đang ngược gió lịch sử và xem ra bị Chúa lãng quên. Nó cũng là hình ảnh của giáo hội ngày nay tại nhiều vùng đất trên thế giới, đang vất vả tiến lên mặc dù ngược gió, và xem ra Chúa cũng ở xa. Nhưng không phải vậy. Chúa Giêsu ở gần Thiên Chúa Cha, vì ai ở gần Thiên Chúa thì không xa cách mà gần gũi tha nhân. Thật ra Chúa trông thấy họ và tới gặp gỡ họ đúng lúc. Khi Thánh Phêrô đi đến gặp Chúa và bị chìm, Chúa giơ tay nắm lấy ông và cứu ông lên thuyền. Đức Thánh Cha nói tiếp, Chúa cũng liên tục giang tay ra cho chúng ta. Ngài làm điều đó trong vẻ đẹp của ngày Chủ nhật. Ngài làm điều đó với lễ nghi phụng vụ trang trọng. Ngài làm điều đó trong lời cầu nguyện mà chúng ta hướng tới Ngài. Ngài làm điều đó trong cuộc gặp gỡ với lời Chúa. Ngài làm điều đó trong nhiều tình trạng của cuộc sống thường ngày. Ngài giơ tay cho chúng ta, và chỉ khi nào chúng ta cầm lấy tay Chúa để cho Chúa hướng dẫn, thì con đường của chúng ta mới là một con đường ngay thẳng và tốt lành. Vì thế, chúng ta muốn cầu xin Ngài cho chúng ta luôn tìm ra tay Ngài, đồng thời trong lời cầu này cũng có lời mời gọi để nhân danh Ngài, chúng ta giang tay ra cho tha nhân, cho những người cần được trợ giúp, để dẫn họ trên làn nước của lịch sử. Rồi bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói, trong các ngày nghỉ này, Ngài cũng nghĩ tới kinh nghiệm đã sống tại Sydney với các bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới. Trong thành phố lớn của quốc gia Australia trẻ trung, họ đã là dấu chỉ của niềm vui đích thật, đôi khi ồn ào nhưng luôn an bình và tích cực. Mặc dù họ đông như thế, nhưng đã không gây ra mất trật tự hay thiệt hại nào. Để tươi vui, họ đã không cần đến cả các kiểu phá phách bạo lực, rượu mạnh và các chất ma túy. Nơi họ có niềm vui của sự gặp gỡ và cùng nhau khám phá ra thế giới mới. Làm sao không so sánh họ với các bạn trẻ đồng trang lứa, kiếm tìm các giải trí sai lầm, có các kinh nghiệm hạ cấp, thường dẫn đưa đến các thảm cảnh buồn thương. Đó là sản phẩm của xã hội sung túc ngày nay. Để lấp đầy sự trống rỗng nội tâm và cái nhàm chán đi kèm, nó đưa con người tới chỗ thử các kinh nghiệm mới, xúc động hơn và cực đoan hơn. cả kỳ hè này cũng có nguy cơ phân tán con người trong việc theo đuổi các ảo ảnh của khoái lạc. Nhưng khi làm như thế, trí tuệ không nghỉ ngơi, con tim không cảm thấy niềm vui và không tìm ra an bình, rốt cuộc lại càng mệt mỏi và buồn chán hơn trước. Tôi muốn ám chỉ người trẻ là những người khát khao sự sống và các kinh nghiệm mới hơn, vì thế cũng dễ gặp nguy hiểm hơn. Nhưng suy tư này có giá trị đối với tất cả mọi người. Con người chỉ tái sinh thực sự trong tương quan với Thiên Chúa, và chúng ta gặp Thiên Chúa khi tập lắng nghe tiếng Ngài trong tĩnh mịch nội tâm và trong thinh lặng. Chúng ta hãy cầu nguyện để trong một xã hội, trong đó con người luôn vội vã chạy, kỳ hè cũng là những ngày nghỉ ngơi thực sự. Qua đó chúng ta biết dành thời giờ cho việc cầm trí và cầu nguyện, là điều không thể thiếu giúp tìm lại chính mình và tha nhân một cách sâu xa. Chúng ta xin điều đó qua lời bầu cử của Đức Maria Rất Thánh, trinh nữ của thinh lặng và lắng nghe. Rồi Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tọa thánh cho mọi người. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã kêu gọi hòa bình cho vùng Nam Ossetia trong Cộng hòa Georgia, đang lâm cảnh chiến tranh, khiến cho hàng ngàn người vô tội phải chết và hàng chục ngàn người phải bỏ gia cư đi lánh nạn. Quân đội Nga đang tiến đánh các lực lượng vùng này đòi tự trị. Đức Thánh Cha nói, tôi tha thiết cầu mong các hành động quân sự chấm dứt ngay lập tức, và nhân danh gia tài Kitô chung xin ngưng các xung đột và trả thù bạo lực, có thể biến thành một cuộc xung đột có tầm mức rộng lớn hơn. Trái lại, hãy trở về với con đường thương thuyết và đối thoại, tôn trọng và xây dựng để tránh gây thêm sâu xé và khổ đau cho các dân tộc vùng này. Tôi cũng mời gọi cộng đồng quốc tế và các nước có ảnh hưởng đối với tình hình này, hãy làm mọi sự có thể để yểm trợ và thăng tiến các sáng kiến nhằm đạt tới một giải pháp hòa bình lâu bền cho sự chung sống cởi mở và tôn trọng nhau. Cùng với các anh chị em chính thống, chúng ta hãy tha thiết cầu nguyện và tin tưởng phó thác cho sự bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của mọi người Kitô. Đức Thánh Cha cũng đã không quên cảm ơn Đức Cha Edgar, giám mục sở tại, và mọi cộng sự viên của Đức Cha đã thu xếp cho Ngài có 2 tuần nghỉ hè tuyệt diệu, để nghĩ tới Thiên Chúa, nghĩ tới con người và tái chiếm sức lực mới. Đức Thánh Cha xin Chúa trả công và chúc lành cho mọi người và từng người một. Tin Việt Nam. Thư hiệp thông và chia buồn của Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam với những nạn nhân tai nạn xe bus. Tòa Giám mục Đà Lạt, Việt Nam. Kính gửi cho Chủ tịch Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Tôi vừa nhận được tin buồn về tai nạn mà anh chị em trên đường tham dự Đại hội Thánh Mẫu tại Missouri phải chịu. Xin được hiệp thông với thân quyến anh chị em đã khuất và chia sẻ nỗi đau mất mát với cộng đoàn giáo xứ các thánh tử đạo Việt Nam, giáo xứ Lộ Đức và giáo xứ La Vang và giáo xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể thuộc Tổng giáo phận Galveston, Houston. Nguyện xin Chúa đưa các tôi tới Chúa và hưởng nhan thánh và ban ơn nâng đỡ anh chị em còn ở lại. Xin Cha cũng chuyển lời phân ưu của tôi đến các giáo xứ liên hệ. Tại đền thánh trong kỳ đại hội sắp tới bên Đức Mẹ La Vang từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 8, chúng tôi sẽ dâng lễ tưởng niệm các anh chị em đã an giấc và cầu nguyện cho mọi người tìm được an bình. Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tin Việt Nam. Tâm thư của Đức Tổng Giám mục Hà Nội chia buồn với những nạn nhân tai nạn xe bus. Tòa Tổng Giám mục Hà Nội ngày 10 tháng 8 năm 2008. Kính gửi cho Vũ Thành, Chủ tịch Cộng đồng Công giáo Việt Nam, Tổng giáo phận Galveston, Houston, Hoa Kỳ. Thưa Cha, được tin đoàn hành hương về Đại hội Thánh Mẫu Missouri, gồm giáo dân thuộc các giáo xứ các thánh tử đạo Việt Nam, Đức Mẹ La Vang, Đức Mẹ Lộ Đức và Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể thuộc Tổng giáo phận Galveston, Houston, đã gặp tai nạn trên đường đi với số anh chị em tử vong quá cao. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến Cha, đến các giáo xứ và đặc biệt đến gia đình các anh chị em gặp nạn. Đây là một tin buồn lớn, vì số anh chị em tử vong nặng nề hơn cả trận bão Katrina khốc liệt. Hơn nữa, đây là một mất mát lớn cho các giáo xứ, vì đa số anh chị em tử nạn là những thành viên cốt cán, năng động, tích cực hoạt động tông đồ trong các phong trào đạo đức. Tuy nhiên, đây là những cái chết cao quý, vì chết đang lúc thi hành nhiệm vụ đạo đức cao quý. Các anh chị em này luôn hiến dâng thời giờ, tiền của, sức lực cho Chúa và cho Hội Thánh. Hôm nay, cuộc hiến dâng đi đến tận cùng, vì anh chị em đã hiến dâng tất cả, kể cả mạng sống. Đó là những tấm gương đáng cho chúng ta noi theo. Tôi xin hiệp ý với cha, với các giáo xứ liên hệ và với gia đình, thân nhân của các anh chị em nạn nhân, trong lời cầu nguyện. Xin Chúa đón nhận những linh hồn của những người rất cao quý mà chúng ta rất mến thương này. Và cũng xin Chúa an ủi cha, an ủi các giáo xứ, và đặc biệt an ủi các thân nhân còn sống trong những lúc buồn thương tan tóc này. Hiệp thông sâu xa trong kinh nguyện. Du Xe Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà Nội.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Các tín hữu Công giáo khắp nơi hân hoan chuẩn bị mừng lễ Mẹ Maria hồn xác lên trời. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Thứ Sáu tới, ngày 15 tháng 8, là ngày lễ trọng kính Mẹ Maria hồn xác lên trời trong toàn thể giáo hội Công giáo. Tín hữu Công giáo khắp nơi đang chuẩn bị mừng lễ mẹ cho thật xứng đáng có thể. Tại Pháp, mỗi giáo phận đều có ít ra là một trung tâm hành hương kính Đức Mẹ. Trong thời gian trước, hoặc liền sau ngày 15 tháng 8, lễ mẹ hồn xác lên trời đều có những cuộc hành hương, những cuộc họp nhau cầu nguyện và suy niệm, những cuộc rước kiệu. Tất cả đều quy về việc tôn kính con Thảo đối với Mẹ Maria. Nằm giữa mùa nghỉ hè, lễ mẹ hồn xác lên trời 15 tháng 8 mời gọi các tín hữu hãy thoát ra khỏi cảnh sống thường ngày, hãy đặt đời sống và ơn gọi của mình trong viễn tượng đúng và phù hợp với niềm tin Kitô. Hãy nâng tâm hồn mình lên cùng Thiên Chúa. Hãy nghĩ đến việc đạo đức thiêng liêng. Việc mừng lễ mẹ hồn xác lên trời, mà anh chị em chính thống chúng ta gọi là lễ Đức Mẹ ngủ, đã bắt đầu từ thời xa xưa, từ thế kỷ thứ Sáu. Theo bước chân của Thánh Gregorio Thành Tua, Thánh Alberto Cả, Thánh Tommaso Aquino và Thánh Bonaventura, tất cả đều đã suy niệm về những năm tháng cuối cùng của cuộc đời Mẹ Maria trên trần gian này. Đến triều giáo hoàng của Đức Pio thứ 12, sau khi đã tham khảo ý kiến của tất cả các giám mục, Ngài đã long trọng định tín Mẹ Maria hồn xác lên trời vào ngày mùng 1 tháng 11 năm 1950 như sau. Đức Maria trọn đời đồng trinh, mẹ vô nhiễm của Thiên Chúa. Sau khi đã hoàn tất cuộc sống trên trần gian, đã được nâng lên cả hồn lẫn xác vào hưởng vinh quang thiên quốc. Tại Ba Lan, hàng năm vào mỗi dịp hành hương trong tháng 8, 1/3 trong tổng số 10.000 giáo xứ Công giáo đều có tổ chức hành hương về Jasnagora, nghĩa là núi ánh sáng, tại thành phố Chistokova, để mừng lễ mẹ hồn xác lên trời vào ngày 15 tháng 8, và tiếp đó mừng lễ Đức Mẹ Đen Chistokova vào ngày 26 tháng 8. Trung tâm Thánh Mẫu Jasnagora là trung tâm Thánh Mẫu nổi tiếng toàn quốc Ba Lan, với lượng người hành hương tuôn về đó hầu như suốt năm, nhưng với cao điểm là vào tháng 8 hàng năm. Theo thống kê đáng tin do các tu sĩ dòng Thánh Phaolô thực hiện, thì trong năm 2007 vừa qua, tổng cộng có 4,5 triệu khách hành hương đến Jasnagora từ 81 quốc gia trên thế giới. Từ thế kỷ thứ 14 đến nay, đền Thánh Mẫu Jasnagora được giao cho các cha dòng Thánh Phaolô chăm sóc. Với lượng khách hành hương đông như thế, các tu sĩ phụ trách nơi hành hương này phải luôn cảnh tỉnh đề phòng những trường hợp tiêu cực có thể xảy ra. Đó là những kẻ xấu lợi dụng khách hành hương ở xa mới đến, đi gạt bán hàng lưu niệm giả mạo, bán vé giả để vào cửa tham dự những sinh hoạt đặc biệt, hoặc đi vào viếng các nơi thánh. Các tu sĩ đặc trách nơi địa điểm hành hương phải đặt những tấm bảng cảnh báo, coi chừng kẻ cắp, coi chừng bị gạt, coi chừng hàng lưu niệm giả, vân vân. Cha Sebastian Matecki, tu viện trưởng tại Chasnagora, tâm sự như sau. Đây là việc đáng tiếc. Chúng tôi nhận thấy có vài người lạm dụng kiếm tiền bằng những phương pháp không chính đáng tại những nơi thánh như vậy. Những kẻ lạm dụng này thường nhân danh tu viện chúng tôi để bán những món hàng lưu niệm với giá mắc, nãy lý do lấy tiền để giúp cho tu viện chúng tôi. Nhưng thật sự, họ đâu có liên hệ gì với chúng tôi, và cũng không làm điều gì tốt cho nơi hành hương Chasnagora này. Và không phải chỉ có những con buôn mới lợi dụng khách hành hương. Đôi khi cũng xảy ra trường hợp khách hành hương ăn mặc hoặc hành xử không phù hợp với nơi thánh. Họ xem ra không phải đi hành hương, mà đi nghỉ hè. Chúng ta hãy hiệp thông với tất cả mọi tín hữu trên thế giới, chuẩn bị mừng lễ mẹ hồn xác lên trời một cách xứng đáng nhất có thể.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương.
Trong câu chuyện gia đình tuần này, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến những người cha gia đình vài nguyên tắc dạy dỗ con cái nên người. Một trong những nguyên tắc nền tảng trong việc dạy dỗ con cái mà người cha cần nắm vững, đó là cần phải tỏ ra cứng rắn với con cái. Trong thư gửi cho đoàn Ephesio, đoạn 6 câu 4, Thánh Phaolô khuyên nhủ các bậc cha mẹ phải dạy dỗ con cái trong kỷ luật và giáo huấn của Chúa. Hai chữ kỷ luật thường gợi lên luật lệ, quy định, phần thưởng và nếu cần sự trừng phạt. Tự trung, kỷ luật gồm những gì cần phải làm đối với đứa con. Trái lại, hai chữ giáo huấn thường hàm ý những bảo ban, dẫn dạy, cảnh cáo hay khích lệ. Giáo huấn nhấn mạnh đến lời nói nhiều hơn việc làm. Mục đích của kỷ luật và giáo huấn là để xây dựng và giúp đứa trẻ nên người. Trẻ con cần phải biết đâu là những giới hạn không nên vượt qua. Chúng cần có những người cha yêu thương chúng thật sự, và vì yêu thương chúng mà đặt ra những ranh giới để bảo vệ chúng. Trẻ con cần những người cha có thể kiểm soát chúng. Cách đây vài năm, một người trong Hoàng gia Anh viếng thăm Hoa Kỳ lần đầu tiên, trở về London sau một chuyến viếng thăm nhiều ngày. Khi được hỏi điều lý thú nhất mà ông đã thấy tại Hoa Kỳ, con người thuộc hoàng tộc Anh này trả lời không chút do dự như sau. Đó là cách thế cha mẹ vâng lời con cái. Trong cuốn sách Sống Kinh Thánh, tác giả Kenneth Taylor, vốn là cha của 10 người con, đã viết từ kinh nghiệm bản thân như sau. Nhiệm vụ của người cha có nhiều khía cạnh, nhưng quan trọng hơn cả chính là ghép mình và con cái mình vào chương trình của Thiên Chúa về quyền bính trong gia đình. Con cái cần có những cái vỗ của người cha vào lưng và được giúp đỡ để làm điều tốt, bằng cách áp dụng bàn tay hay cây roi để bắt chúng phải ngồi vào bàn học. Dĩ nhiên có những phương pháp kỷ luật khác hơn là cái tát hay cây roi, nhưng dù được gọi bằng tên gì đi nữa, kỷ luật vẫn phải luôn luôn được áp dụng.
không áp dụng kỷ luật với đứa con là khước từ một đòi hỏi minh bạch của Chúa. Bởi vì nếu không vâng lời cha mẹ, thì đứa trẻ cũng sẽ không vâng lời Chúa. Trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, Thánh Phaolô nhấn mạnh đến trách nhiệm của người cha. Dĩ nhiên, điều đó không hề có nghĩa là người mẹ không cần áp dụng kỷ luật với con cái. Điều đó chỉ có nghĩa là người cha phải là người đề ra các chuẩn mực và áp dụng kỷ luật khi những chuẩn mực ấy bị vi phạm. Nhưng cho dẫu là người chủ trong gia đình, có trách nhiệm thi hành kỷ luật đối với con cái, người cha không thể loại bỏ sự cộng tác của người mẹ. Trong việc dạy dỗ con cái, cha mẹ phải tuyệt đối đồng tâm nhất trí với nhau trong nguyên tắc cũng như hành động. Con cái chỉ kính trọng và vâng lời cha mẹ khi chúng thấy cha mẹ hiệp nhất với nhau trong việc áp dụng kỷ luật. Sự cộng tác giữa cha mẹ trong việc áp dụng kỷ luật cũng nhắc nhở người cha rằng, cứng rắn không hề có nghĩa là thô bạo, trái lại cần phải đi đôi với thân ái và mềm mỏng. Nhiều người đàn ông cứng rắn đến độ lạnh lùng và xa cách với con cái. Có người lại quá mềm mỏng đến độ không thể áp dụng kỷ luật. Người cha cần phải tỏ ra cứng rắn, nhưng đồng thời cũng phải biết uyển chuyển và mềm mỏng. Cần phải có sự khôn ngoan của Thiên Chúa để có thái độ thích hợp trong việc dạy dỗ con cái. Và dĩ nhiên, Thiên Chúa lúc nào cũng ban ơn khôn ngoan để cho người cha biết xử sự cho phải đạo. Nói tóm lại, trong việc áp dụng kỷ luật, người cha phải xem thái độ cứng rắn lẫn mềm dẻo là thể hiện của tình thương. Khi con cái cảm nhận được tình thương của người cha, chúng sẽ đón nhận kỷ luật một cách dễ dàng. Tình thương là biểu hiện và đòi hỏi của niềm tin. Do đó, dạy dỗ con cái cũng có nghĩa là lấy tình thương để đào luyện con cái nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Khi Thánh Phaolô nói đến kỷ luật và giáo huấn của Chúa, thánh nhân ám chỉ đến phẩm chất của việc giáo dục trong gia đình. Kỷ luật và giáo huấn không quy chiếu về Chúa sẽ dễ dàng đưa đến lạm dụng trong ngôn ngữ hay việc làm. Một lối giáo dục như thế không phải là giáo huấn của Chúa. Khi một người cha khép con cái vào kỷ luật và giáo huấn chúng theo đường lối của Chúa, ông tự đặt mình theo sự hướng dẫn và tác động của Chúa Thánh Thần. Mục đích chính của ông là dạy dỗ con cái, chứ không phải lạm dụng chúng. Sự kiện người cha biết tự chế, nghĩa là tự đặt mình dưới sự hướng dẫn và tác động của Thánh Thần, từ nó đã là một gương sáng cho con cái. Khi chúng trở thành cha mẹ, chúng cũng sẽ cư xử như cha mẹ chúng. Gương sáng của người cha, nhất là trong đời sống đức tin, là trường dạy tốt nhất cho con cái về đức tin lẫn nhân bản. Tác giả Dave Simmons đã tóm tắt như sau. Những người cha sẽ giúp cho những đứa con trai của họ phát triển được một nam tính lành mạnh khi những đứa con trai này nhận ra họ như những người đặt ra giới hạn, làm những quyết định, kiểm soát tài chính của gia đình và thi hành kỷ luật. Dĩ nhiên, những nhiệm vụ này cần phải được thi hành với tình thương và sự quan tâm. Những người cha cũng sẽ giúp cho những đứa con gái của mình phát triển được một nữ tính lành mạnh, bằng lối cư xử trên đây, cộng thêm với sự thân ái trong sạch và thích đáng dành cho chúng. Khi những đứa con gái cảm nhận được sự quan tâm và tình thân ái của người cha, chúng sẽ cảm thấy an toàn khi gặp gỡ với phái nam, tìm được một người chồng tốt và cũng làm một người mẹ tốt cho con cái của chúng. Tụ trung, người cha phải là kim chỉ nam cho con cái họ. Người cha của những đứa con có lòng tự tin, trước hết là người luôn tỏ ra nhiệt thành với con cái. Trong mọi sự, họ luôn chứng tỏ rằng họ yêu thương con cái mình. Kế đó, họ là những người luôn tỏ ra rõ ràng trong việc hướng dẫn con cái. Họ đưa ra những luật lệ và chờ đợi con cái họ tuân giữ những luật lệ ấy. Tuy nhiên, họ cũng phải là những người biết tôn trọng sáng kiến và nỗ lực riêng của con cái. Họ không trách móc con cái khi chúng có những hành động độc lập. những gia đình êm ấm là những gia đình trong đó cha mẹ biết kết hợp tình thương với sự cứng rắn và những giá trị rõ ràng. Trong những gia đình như thế, con cái sẽ lớn lên với lòng tự tin và trách nhiệm vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm cho Thánh Matthew chương 15 câu 21 đến 28. Chúa Giêsu chữa con gái người đàn bà xứ Canaan. Ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tia và Sidon. Thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin thương xót tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lại mà thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà cả lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Chúa Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện vui kể rằng, một em bé vâng lời mẹ xách giỏ ra tiệm tạp hóa. Em cẩn thận đọc cho người bán hàng tên của từng món đồ mà mẹ em đã ghi trên mảnh giấy. Người bán hàng nhìn em và để ý theo dõi từng cử chỉ cẩn thận của em một cách thích thú. Sau khi đã xếp gọn các món vào giỏ cho em, ông dẫn em đến trước cái hộp đầy kẹo. Vừa mở nắp hộp, ông bảo em thò tay vào lấy kẹo. Em bé vui mừng rút ra một viên kẹo. Người bán hàng bèn khích lệ em và nói: Cháu hãy bóc cho đầy lòng bàn tay của cháu đi. Em bé mỉm cười đáp: Vậy ông hãy bóc kẹo giùm con. Người bán hàng ngạc nhiên hỏi: Tại sao vậy? Em bé dí dỏm trả lời: Tại vì bàn tay của ông lớn hơn bàn tay của con rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, như em bé nhìn nhận cái bé nhỏ của mình trước sự lớn lao của người khác, nên nó được ban cho dư đầy.
thì người đàn bà ngoại giáo xứ Canaan cũng khiêm tốn nhận mình nhỏ bé như chó con được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bà còn hết lòng tin tưởng vào bàn tay lớn lao quyền phép của Thiên Chúa, nên bà xứng đáng lãnh nhận hồng ân cao cả, là con bà tức thì được chữa khỏi quỷ ám. Chính đó là thái độ cần phải có khi cầu nguyện. Chỉ có những lời cầu nguyện khiêm tốn, nhận mình là không và Chúa là tất cả, chẳng đòi hỏi gì mà chỉ trông đợi lòng thương xót Chúa, mới là những lời cầu nguyện đẹp nhất. Chỉ có những lời cầu nguyện kiên trì, không bao giờ thất vọng nản chí, cả khi Chúa xem ra như bỏ quên, như chối từ, mới là những lời cầu nguyện phát sinh sức mạnh. Sức mạnh của lời cầu nguyện chính là đức tin. Sau khi đã từ chối lời cầu xin của người đàn bà ngoại giáo với lý do chính đáng, thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc nhà Israel. Thậm chí người còn nặng lời với bà, không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Thế mà Chúa Giêsu cuối cùng đã để bà chinh phục. Này bà, lòng tin của bà thật mạnh, bà muốn sao thì sẽ được vậy. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 15 câu 28. Đứng trước lòng khiêm tốn, kiên trì và phó thác, Thiên Chúa sẽ không nỡ chối từ. Chúa Giêsu không những đã ban cho người đàn bà được thỏa lòng mong ước, mà còn công khai khen ngợi đức tin mạnh mẽ của bà trước các môn đệ. Nếu Chúa Giêsu đã không tiếc lời khen ngợi đức tin của người đàn bà ngoại giáo, hẳn là người muốn đưa ra một mẫu gương khi cầu nguyện, khiêm tốn, kiên trì và phó thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa. Nếu người đàn bà ngoại giáo cầu xin mà cũng được nhận lời, thì chứng tỏ Chúa không bị giới hạn trong phạm vi giáo hội mà người muốn ban ơn cho ai tùy ý người. Có thể nói, đức tin là một hồng ân nhân không của Thiên Chúa. Vì thế mà toán học kim triết gia Pascal đã nói, để có đức tin, con người phải quỳ gối cầu xin. Cầu xin là nhìn nhận Chúa là tất cả, là đặt thánh ý Chúa trên hết, là nhận biết mình yếu đuối và chỉ cậy trong một mình người mà thôi. Lạy Chúa, có ai khiêm tốn cầu xin Chúa mà Chúa chẳng nhận lời? Có ai kiên trì phó thác mà Chúa chẳng ban ơn? Xin thêm đức tin cho chúng con, để chúng con luôn tin tưởng cả khi Chúa xem ra như thinh lặng, để chúng con cậy trông cả khi cuộc đời không mỉm cười với chúng con. Vì chúng con tin chắc rằng cuối cùng Chúa vẫn luôn chọn phần tốt nhất cho chúng con. Amen.
Chúa nơi con đau muốn con kêu lên ngài, con xin ngài ôi lấy Chúa, xin ngài dù buông, xin ngài dù tin gió thương. Chúa là sức mạnh,
Chúa là sức mạnh
của dân Chúa,
Chúa là sức mạnh,
Chúa là thành trì,
Chúa là
cứu độ đấng người đã tấn phong,
Chúa lấy Chúa,
Chúa là sức mạnh,
Chúa là sức mạnh
của dân Chúa,
Chúa là sức mạnh,
xin Chúa chung lời,
xin ngài cho
dân thánh nâng niu muôn nơi. Chúa là cầu kênh cho con tin tưởng, Chúa là niềm vui con tin tan thương, quan cơ danh ngài chung cùng ngài ô
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Một chứng nhân đời thường hôm nay, mời quý vị theo dõi tiếp và cũng là bài cuối cùng, những chứng từ của các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ về bảy ơn Chúa Thánh Thần. Lần trước chúng ta đã nghe các bạn trẻ trình bày về ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết và ơn thông minh. Hôm nay chúng ta sẽ nghe các bạn trẻ nói tiếp về những chứng từ, những ơn biết lo liệu, ơn can đảm, ơn đạo đức và ơn kính sợ. Các bạn trẻ đã nói lên những chứng từ này trong đêm kinh thức vào tối ngày 19 tháng 7 năm 2008. Sau đây là chứng từ của một bạn trẻ tên là Peta đến từ Serbia về ơn biết lo liệu. Vào những năm trước, ra vẻ như không điều gì có thể cứu vãn nổi tình hình cho cộng đồng Công giáo tại nước tôi. Đất nước tôi có một lịch sử Công giáo lâu đời, nhưng dần dần người Công giáo đã trở thành thiểu số. Chúng tôi lúc đó đang sống trong thời bình, nhưng trong lòng vẫn còn mang nặng vết thương của những năm tháng chiến tranh. Chúng tôi được dạy dỗ những thông điệp thánh kinh, nhưng luôn sống trong nỗi sợ hãi, không biết tương lai sẽ ra sao. Cũng giống như một thế giới đã trở nên chai đá đối với những thông điệp thánh kinh, chúng tôi tưởng đã có thể kết luận rằng không thể làm gì hơn để gia tăng mùa gặt đức tin trên đất nước chúng tôi. Thế nhưng, lòng tin và lời cầu nguyện đã biến đổi tầm nhìn của chúng tôi. Chúng tôi nhận ra rằng Thiên Chúa đang ở cùng chúng tôi, và Thiên Chúa sẽ không bao giờ để cho chúng tôi mất cơ hội phụng sự Ngài. Chúng tôi kêu cầu Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng tôi những gì phải làm. Chúng tôi cầu xin Chúa Thánh Thần linh hứng, nghiên cứu những an ủi mà Chúa Thánh Thần ban cho các tín hữu Công giáo tiên khởi, và quyết tâm đi theo sự dìu dắt và sức mạnh của Ngài. Chúng tôi đã tin tưởng và vẫn còn tin tưởng rằng chỉ có Chúa Thánh Thần mới biết cách gìn giữ đức tin của đoàn dân Chúa. Nhiều năm đã trôi qua, và từ đó đến nay, chúng tôi đã vun sới một mảnh đất cho mùa gặt đức tin mới. Chúng tôi đã mời gọi nhiều thế hệ và nhiều tín hữu Kitô giáo khác cùng tiếp tay với chúng tôi trên cánh đồng này. Chúng tôi đã phó thác hoàn toàn vào niềm hy vọng của lòng thương xót Chúa, và mỗi ngày chúng tôi đều tự hỏi, hôm nay Chúa muốn chúng con làm gì? Chúng tôi nài xin Chúa ban cho thành quả vào mùa xuân mới. Và tiếp đây, lời chứng của một bạn trẻ tên Jose đến từ Chile về ơn can đảm. Xin chào mọi người, tôi tên Jose và tôi đến từ Chile. Đêm nay là đêm thành tựu của một ước mơ to lớn. Một ước mơ đã trải qua biết bao năm tháng, biết bao dự án và biết bao khó khăn. Một ước mơ mà lúc ban đầu rất ít người dám nghĩ tới. Đó là vào kỳ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Cologne, khi tôi bỗng nhận ra có biết bao nhiêu giới trẻ từ khắp nơi trên thế giới đang sẵn sàng đến để thờ lại Ngài. Khi tôi nhận ra có biết bao nhiêu là người trẻ đang thật sự tranh đấu cho Chúa Kitô và điên cuồng vì Chúa Kitô, tôi khao khát mong mau được đem cảm nhận này về chia sẻ với đồng bào của tôi. Khi trở về Chile, tôi đã trở về với một quyết tâm làm chứng nhân cho những gì tôi đã chứng kiến, một chứng nhân cho Chúa Kitô, một chứng nhân cho đức tin và một chứng nhân cho giới trẻ trong giáo hội trên khắp toàn cầu. Có rất nhiều chướng ngại cản trở niềm hy vọng của tôi, nhưng với ơn can đảm của Chúa Thánh Thần, tôi có đủ nghị lực để theo đuổi ước mơ của mình. Tôi cảm nhận được rằng, đó không phải là nhờ sức mạnh của tôi, mà là sức mạnh của Thiên Chúa đang bừng cháy trong tôi, bao trùm lấy tôi và thúc đẩy tôi tiến tới. Với nguồn sức mạnh này, tôi học cách đi gõ các cánh cửa, để xin giúp đỡ, để thực hiện mục tiêu, để biến lý tưởng thành hiện thực. Cộng đồng của tôi đã làm những sâu chuỗi mân côi để bán cho dân chúng Santiago. Bất cứ nơi nào chúng tôi đến, trong những lúc khó khăn hay vui sướng, chúng tôi đều mang theo lòng quyết tâm và tin tưởng mạnh mẽ vào sự hiện diện của Chúa Kitô. Cuối cùng, hy vọng của chúng tôi đã biến thành hiện thực. Tôi chỉ có thể diễn tả hiện thực này bằng ngôn từ của chính Chúa Kitô. Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 19 câu 26. Đêm nay không phải là một sự kết thúc. Ước mơ của chúng tôi đã được thực hiện, nhưng ước mơ của chúng tôi không dừng lại ở đây. Với mỗi một ước mơ được thành tựu, Chúa Thánh Thần lại mở ra những chân trời hy vọng mới. Đừng để niềm hy vọng của bạn trôi qua khi đại hội kỳ này chấm dứt. Dù cho nơi quê hương bạn đang gặp những khó khăn trở ngại đến mức nào đi chăng nữa, hãy kêu cầu sức mạnh Chúa Thánh Thần giúp bạn trở nên chứng nhân của Chúa Kitô. Chúng ta cùng tranh đấu cho Chúa Kitô, và vì Chúa Kitô, đó là việc rất đáng làm. Ơn đạo đức, chứng tá của cô Karina đến từ nước Áo. Tôi lớn lên trong một gia đình Công giáo, và từ nhỏ đã được dạy phải yêu mến và phụng sự Thiên Chúa. Tuy nhiên, mãi cho đến vài năm gần đây thì tôi mới nhận ra rằng Thiên Chúa tác động trên mỗi người chúng ta như thế nào để giúp chúng ta yêu mến Ngài. Tôi chỉ mới bắt đầu sống đức tin một cách nghiêm chỉnh lúc gần đây, và luôn cố gắng yêu mến Thiên Chúa trong mọi tình huống, vì Ngài đáng được yêu mến, chứ không phải chỉ trong những lúc thuận tiện cho tôi mà thôi. Bạn bè trong trường cũng nhận ra sự thay đổi nơi tôi, và bắt đầu hạch sách tôi về những giáo huấn luân lý của giáo hội. Mặc dù tôi rất muốn tán đồng ý kiến của bạn bè, nhưng tôi biết rằng bên vực và bảo vệ giáo huấn của giáo hội là một nghĩa cử yêu mến mà tôi muốn dâng lên Thiên Chúa. Tôi biết là nếu tôi trình bày những chân lý và tự do trong các giáo huấn của giáo hội cho bạn bè, thì tôi sẽ đem những người bạn đó đến gần Thiên Chúa hơn, và tôi rất khao khát điều đó. Tôi bị đặt trong một hoàn cảnh khó xử. Tôi hiểu những điều Chúa Kitô đã dạy, và tôi muốn bên đỡ cho các giáo huấn của giáo hội, nhưng tôi lại không biết phải giải thích ra sao. Tôi đã cầu cùng Chúa Thánh Thần giúp tôi phụng sự Ngài và giới thiệu Ngài với các bạn bè của tôi. Và rồi trong những lần đối thoại sau đó, tôi thật ngạc nhiên khi thấy lời lẽ cứ tuôn chảy từ miệng lưỡi tôi, những lời lẽ và tư tưởng mà trước đó tôi chưa từng biết qua. Tôi không biết những lời lẽ của tôi có đem được người bạn nào đến gần với Thiên Chúa hay không, nhưng tôi tin tưởng rằng Thiên Chúa đang hoạt động trong họ, và tôi tin rằng Thiên Chúa rất đẹp lòng về những cố gắng để biện hộ cho Ngài và yêu mến Ngài, vì Ngài là đấng duy nhất đáng mến yêu. Và tiếp đây là chứng từ của Sê An, người Sri Lanka, nhưng hiện đang sống ở Úc được 4 năm, về ơn biết kính sợ. Từ thuở còn rất nhỏ, tôi đã được gia đình dạy dỗ cách giữ đạo và sống đạo. Qua sự hướng dẫn của gia đình, tôi được giúp lễ và rước lễ mỗi buổi sáng, và dành nhiều thời gian để phục vụ cho giáo xứ. Nhìn bề ngoài, tôi là một thí dụ tuyệt hảo về sự trung thành sống đạo, nhưng trong thâm tâm thì tôi lại rất xa cách với Thiên Chúa. Tôi thường tự bắt mình phải bận rộn với những công việc thánh thiện, bởi vì tôi sợ phải nhìn nhận sự hiện diện của Thiên Chúa trong tôi. Có nhiều lần, sau những buổi lễ lạc long trọng, mẹ tôi hỏi, Sê An, con có nhớ cầu nguyện được câu nào không? Mãi cho tới khi tôi đến Úc, xứ sở miền Nam bao la của Chúa Thánh Thần, thì tôi mới bắt đầu nhận ra Thiên Chúa thật là huyền diệu biết bao. Vào một buổi tĩnh tâm mà tôi đã tham dự khi còn là sinh viên đại học, tôi đã phải diện đối diện với chính điều mà tôi sợ hãi nhất, đó là ý tưởng dâng hiến hoàn toàn cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Nỗi khiếp sợ của tôi đã được thay thế bằng sự bình an khi tôi cảm nhận được sự hiện diện yêu thương và dìu dắt của Thiên Chúa. Tình yêu tuyệt diệu của Thiên Chúa là điều duy nhất có ý nghĩa trong cuộc sống thế gian này. Mỗi một hành động, mỗi một cử chỉ yêu mến dành cho những người xung quanh đều là những việc tốt đẹp khi được làm vì Thiên Chúa và với Thiên Chúa là đấng yêu thương chúng ta. trong lòng tôi tràn đầy niềm kính phục và ngưỡng mộ vì Chúa đã thay đổi tôi để trở thành con người hiện tại. Tôi tràn đầy niềm kính phục vì Chúa đã biến đổi nỗi khiếp sợ của tôi thành tình yêu mến. Và trên hết, tôi tràn đầy niềm kính phục và ngưỡng mộ đối với chính Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa lướt qua một vài chứng từ của các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney về bãi ơn Chúa Thánh Thần. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Và thủng trong tay, hàng ngàn binh sĩ Anh dàn trận. Những tia nắng sớm chiếu sáng trên những chiếc mũ sắt của họ. Đối diện với họ, trên một cánh đồng lầy lội, một nhóm người Tô Kích Lan cũng đang dàn chào. Chỉ có trong tay những vũ khí thô sơ, những người Tô Kích Lan này cũng sẵn sàng ra nên chiến với một quân đội hùng mạnh hơn họ gấp ngàn lần. Đứng trước một quân đội hùng mạnh như thế, một số người Tô Kích Lan chùn bước muốn bỏ chạy. Nhưng một người đi ngựa đã đến trước mặt họ, mắt ông sáng đến độ như thể phóng ra những tia lửa. Chỉ vài lời ngắn gọn nhưng với giọng điệu quả quyết, ông đã thuyết phục được những người Tô Kích Lan can đảm đứng lại chiến đấu cho tự do của họ. Họ đã chiến đấu cho đến cùng và đã đánh đuổi được người Anh. Trong cuốn phim có tựa đề Lòng Can Đảm, được tài tử nổi tiếng của Hollywood là Mel Gibson thủ diễn và sản xuất. Cuốn phim kể lại cuộc đời của ông William Wallace, một nhà ái quốc Tô Kích Lan vào thế kỷ thứ 13. Qua cuộc đời của một anh hùng dân tộc, cuốn phim cũng muốn trình bày cái nhìn của Kitô giáo về thiện ác. Sống lương thiện là anh hùng và đáng được đề cao. Hành động gian ác luôn đáng bị nguyền rủa. Chẳng hạn trong cuốn phim, chúng ta thấy hành động dã man của người Anh khi họ cắt cổ người vợ yêu dấu của ông William Wallace. Chúng ta hiểu được nỗi ô nhục của hành động phản bội trong con người của một ông hoàng Tô Kích Lan khi ông này trao nộp Wallace cho người Anh. Chúng ta cũng thấy được hành động phản bội ảnh hưởng đến kẻ hèn nhát như thế nào qua những giày vò nơi con người của ông hoàng Tô Kích Lan. Và nhất là qua cuốn phim, chúng ta vô cùng cảm kích trước sự can đảm, lòng hy sinh và tinh thần ái quốc của ông William Wallace khi ông lãnh đạo toàn dân đứng lên chống lại người Anh. Trong cuốn phim, người ta cũng nhận ra sức mạnh của đức tin. Trước khi ra trận, những người Tô Kích Lan đã quỳ gối cầu nguyện. Riêng ông William Wallace, sau khi bị bắt, cũng đã cầu nguyện để xin Chúa ban sức mạnh hầu chịu đựng sự tra tấn và có thể chết trong danh dự. sống là một cuộc chiến đấu với bệnh tật, chiến đấu với môi trường, chiến đấu với chính bản thân. Nhưng tựu trung, trọng tâm của cuộc chiến đấu vẫn là đạo đức. Trong mọi cuộc giao chiến của con người, thiện ác vẫn là hai cực đối đầu nhau. Chọn điều thiện là chiến thắng, chạy theo điều ác là thua cuộc. Giá trị đích thực của con người chính là chiến thắng được điều ác. Điều này lại càng đúng hơn cho cuộc sống đức tin. Trong những dòng cuối của lá thư gửi cho giáo đoàn Ephesio, Thánh Phaolô đã nhắn nhủ các tín hữu như sau: Hãy đứng vững, lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an. Hãy luôn luôn cầm khiên mọc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Cuộc chiến đức tin là cuộc chiến một mất một còn. Chúa Giêsu đã nói đến tính tận căn của cuộc chiến ấy. Ai không vác thập giá mà đi theo Ngài thì không xứng đáng là môn đệ của Ngài. Ai cầm cày mà quay lại đằng sau không xứng đáng là môn đệ của Ngài. Lạy Chúa Giêsu, như Thánh Phaolô tông đồ của Chúa, xin cho chúng con biết anh dũng chiến đấu cho cuộc sống đức tin và đi đến cùng trong cuộc chiến ấy. Xin ban sức mạnh của Chúa cho chúng con, vì không có Chúa, chúng con không làm được việc gì.
Chúa là thành trì, Chúa là thành trì, Chúa là đấng người đã tấn phong, Chúa là
sức mạnh của dân Chúa.
Chúa là sức mạnh.
Xin Chúa chúc lời.
Xin lời cho dân thánh nâng niu muôn nơi.
Chúa là cứu cánh cho con tin tưởng. Chúa là niềm vui con tin tan thương. Hoan ca danh Ngài chung từng ngày muôn lấy Chúa. Chúa là tình thương muôn đời Ngài luôn xót thương. Chúa là sức mạnh.
Chúa là
sức mạnh của dân Chúa.
Chúa là sức mạnh.
Chúa là thành trì.
Chúa là thành trì.
Chúa đứng người đã tấn phong.
Muôn lời Chúa.
Chúa là sức mạnh.
Chúa là sức mạnh.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.